Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 3 năm 2015. Campuchia trục xuất 36 người thượng Việt Nam. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa phản đối Mỹ-Hàn tập trận. Thêm ít nhất 16 tướng lĩnh Trung Quốc bị điều tra vì tham nhũng. Theo Liên Hiệp Quốc, xung đột ở miền đông Ukraine đã làm hơn 6.000 người thiệt mạng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nghị trường Trung Quốc mở cửa đón những người giàu nhất nước. Dân Miến Điện ủng hộ việc chống phiến quân Cô Càng, thông tín viên trong khu vực Arno Dubus tường trình. Kính thưa quý vị, Campuchia đã trục xuất 36 người thượng về Việt Nam. Tìm đường vượt biên sang Campuchia cầu cứu Liên Hiệp Quốc, 36 người thượng Việt Nam đã bị chính quyền Hun Sen chặn bắt và trục xuất về nước. Theo hãng AFP, tin này vừa được giới hoạt động nhân quyền báo động với truyền thông quốc tế. Họ cho biết thêm về số phận của những người thượng theo đạo Thiên Chúa này sau khi trở lại Việt Nam đã bị chính quyền đánh đập hà hiếp. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường thuật.
Vụ việc xảy ra vào sáng ngày thứ Năm 26 tháng 2, một nhóm 36 là đầu thượng bị chính quyền Campuchia bắt giữ và trục xuất về lại Việt Nam khi họ đang trên đường đến Phnom Penh xin tị nạn chính trị. Theo một tổ chức nhân quyền tại địa phương do người Campuchia điều hành là Adbot, thì số người bị trục xuất đã bị phía Việt Nam đánh đập. Sự kiện này cũng được một người Campuchia thuộc sắc tộc Rarai sống trên tỉnh Ratchanakiri xác nhận. Các nhóm người thượng từ cao nguyên trung phần Việt Nam khi vượt biên qua vùng đông bắc Campuchia để tìm đường lánh nạn, thì họ đã được nhiều người sắc tộc Rarai ở Campuchia giúp đỡ trên tinh thần tương trợ cùng nhóm sắc tộc Rarai. Theo báo chí địa phương ghi nhận, thì viên phó cảnh sát quận Khon Mom là Renmut, người có mặt trong cuộc bắt giữ nói rằng, số phận 36 người thượng đã bị định đoạt trước khi một số ca mắc của chính quyền Campuchia gài vào dân địa phương. Renmut nói rằng, khi người Campuchia thuộc sắc tộc Rarai giúp 36 người thượng lên xe tải di chuyển về Phnom Penh, thì chính tài xế xe tải đã thông báo cho cảnh sát Campuchia và Việt Nam chặn bắt họ. Lúc 3 giờ sáng thứ Năm, khi xe tải chở 36 người thượng dừng ở một điểm chuyển giao bên ngoài tỉnh Ratchanakiri để lên một chiếc xe khác thì cảnh sát xuất hiện, trong đó có 10 cảnh sát Campuchia có võ trang và nhiều người Việt Nam ra lệnh 36 người thượng đưa hai tay lên cao và rồi bắt họ giải về Việt Nam. Theo viên cảnh sát Renmut, thì một lực lượng phối hợp giữa cảnh sát Campuchia và công an Việt Nam đã ẩn núp trong rừng nhiều ngày để theo dõi sự di chuyển của 36 người thượng. Từ đầu năm nay đã có nhiều nhóm đồng bào thượng vượt biên qua vùng đông bắc Campuchia để tìm cách lánh nạn do vì bị đàn áp về niềm tin tôn giáo tại Việt Nam. Vụ trục xuất vào ngày thứ Năm tuần trước là hành động mạnh tay nhất của chính quyền Campuchia đối với người thượng xin tị nạn từ đầu năm 2015. Phạm Vang, Phnom Penh, RFI.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, sau những lời hù dọa phản đối đợt tập trận chung Mỹ-Hàn Four Eagle, Bắc Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản vào hôm nay. Seoul báo trước là sẽ trả đũa đích đáng những hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng. Tokyo thì lên án Bắc Triều Tiên đe dọa an ninh Nhật Bản.
Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay, hai tên lửa tầm ngắn của Bắc Triều Tiên được bắn đi từ thành phố cảng Nampo cách nhau chưa đầy 10 phút vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày hôm nay. Có nhiều khả năng những tên lửa này thuộc lớp Scud C hoặc Scud D có tầm bắn 500 cây số. Đây là vụ bắn tên lửa thứ ba của Bắc Triều Tiên trong năm. Vào tháng trước, Bình Nhưỡng đã hai lần bắn tên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản. Seoul cho rằng việc bắn tên lửa sáng nay dường như chứng tỏ là chế độ Kim Jong-un muốn khơi dậy một cuộc khủng hoảng về an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Từ trong nguyên văn, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kết luận, nếu quả thực là như vậy thì Seoul sẽ cứng rắn trừng phạt Bắc Triều Tiên. Giới quan sát gắn liền vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên hôm nay với cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn thường niên, Washington và Seoul luôn khẳng định chiến dịch Fall Eagle là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của hai nước, thế nhưng Bình Nhưỡng thì luôn coi đó là một mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Bắc Triều Tiên. Sau Case Reserve, ngày hôm nay quân đội Mỹ-Hàn bắt đầu mở đợt tập trận chung kéo dài trong 8 tuần lễ mang tên là Fall Eagle, đại bàng non bao gồm các cuộc thao diễn trên không và trên biển, huy động 200.000 lính Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ. Còn tại Bắc Triều Tiên thì để đề phòng dịch sốt xuất huyết Ebola hoành hành ở châu Phi, từ tháng 10 năm ngoái Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới không tiếp nhận du khách, nhưng hôm nay lệnh cấm này đã được bãi bỏ.
Còn tại Hồng Kông, chính quyền vùng lãnh thổ này vừa câu lưu nhiều dân biểu đấu tranh cho dân chủ. Chính quyền thân Bắc Kinh tại Hồng Kông đã tiến hành điều đó theo một biện pháp gọi là để chấn áp phong trào dân chủ. Đối tượng bị hù dọa là các nghị sĩ tham gia xuống đường cùng với sinh viên học sinh trước đây.
Các dân biểu vừa được cảnh sát trả tự do vào ngày hôm nay sau nhiều giờ thẩm vấn cho biết chính quyền Hồng Kông muốn tìm hiểu ai là những kẻ chủ mưu kích động phong trào chiếm đóng thành phố kéo dài gần 2 tháng hồi cuối năm 2014. Hai dân biểu Albert Hà và Elena Hoàng của đảng Dân Chủ, tay cầm chiếc dù nhỏ màu vàng biểu tượng của phong trào tranh đấu đến tổng hành dinh của cảnh sát Hồng Kông vào sáng nay theo yêu cầu của cảnh sát. Bên ngoài, nhiều ủng hộ viên cầm dù vàng và biểu ngữ đòi bầu cử dân chủ thực sự. Bà Elena Hoàng sau khi trở ra cho biết, bà và dân biểu Albert Hà đã bị bắt chính thức và trong tương lai không loại trừ khả năng bị truy tố với tội danh tụ tập bất hợp pháp. Nhiều lãnh tụ phong trào sinh viên học sinh, trong đó có Chu Vĩnh Khang và Hoàng Chí Phong bị câu lưu nhiều tiếng đồng hồ nhưng không bị buộc tội. Hai cựu dân biểu có tiếng tăm là Martin Lee và Audrey Dư cũng đã trình diện cảnh sát. Theo bà Audrey Dư, chính quyền thân Bắc Kinh của Hồng Kông tìm cách khủng bố tinh thần người dân địa phương.
Còn liên quan tới Trung Quốc, theo các nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc được Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn vào hôm nay, thì chiến dịch bài trừ tham nhũng trong quân đội Trung Quốc đang tăng tốc. Đã có ít nhất 16 thiếu tướng bị điều tra về các vụ tham nhũng liên quan đến cấp trên của họ. Hai gương mặt con ông cháu cha nổi bật đã được Nhật báo Hồng Kông nêu lên. Trước hết là thiếu tướng Quách Chánh Cương, con trai của Quách Bá Hùng, một cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương đầy quyền uy. Và sau đó là Chu Hòa Bình, cháu của nguyên soái Chu Đức, từng là phó chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 54 đến năm 59. Chu Hòa Bình cũng là cựu thư ký cho tướng Trương Vạn Niên, cũng là một cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương. Vừa được thăng chức thiếu tướng vào tháng Giêng vừa qua và đề bạt làm phó chính ủy quân khu Chiết Giang, Quách Chánh Cương bị điều tra vì bị tình nghi vi phạm luật pháp nguyên trọng, từ ngữ trong nguyên văn. Sự kiện nhân vật này bị điều tra đã làm dấy lên câu hỏi là phải chăng người cha của ông cũng đang bị điều tra vì dính líu đến vụ tham nhũng liên quan đến tướng Từ Tại Hậu, cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương. Các chuyên gia quân sự cho rằng ông Quách Bá Hùng chắc chắn sẽ bị can dự vì đã là cấp trên của ông Từ Tại Hậu trong suốt 10 năm làm phó chủ tịch quân ủy trung ương. Hai cấp dưới trước đây của hai ông Từ Tại Hậu và Quách Bá Hùng cũng vừa bị điều tra. Theo giới phân tích, chiến dịch bài trừ tham nhũng trong quân đội Trung Quốc như vậy là đã bắt đầu nhắm vào cấp dưới của các lãnh đạo cao cấp. Về tình hình Ukraine, phát biểu tại Geneva vào hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Ra'ad al-Hussein đưa ra con số 6.000 người thiệt mạng do xung đột tại miền đông Ukraine từ tháng Giêng năm 2014 đến nay. Liên Hiệp Quốc lên án các hành vi bắt giữ vô tội vạ, tra tấn và các vụ mất tích do cả hai phe, quân đội Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga tiến hành.
Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc, trong một năm qua, nhiều mạng sống và cơ sở hạ tầng trong vùng đã bị hủy hoại, người già, phụ nữ và trẻ em đặc biệt là những nạn nhân hàng đầu, hàng triệu người đã phải di rời chỗ ở. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng cho rằng các bên bắt buộc phải tuân thủ hai lệnh ngưng bắn đã được ký kết tại Minsk hồi tháng 9 năm ngoái và vào giữa tháng 2 năm nay để chấm dứt thảm họa nhân đạo.
Còn cũng liên quan tới miền đông Ukraine, sau hai ngày, tình hình ở miền đông được coi là khá yên tĩnh. Sáng nay, quân đội Ukraine thông báo một người lính tử vong, bốn người khác bị thương và vũ khí đang được trở về phía thành phố cảng Mariupol. Kiev lo ngại đây sẽ là mục tiêu tấn công sắp tới của phe nổi dậy thân Nga và là bước kế tiếp sau khi Moscow đã thâu tóm được Crimea cách nay đúng một năm. Đặc phái viên đài RFI từ Mariupol, Boris Svichit và Anastasia Vekio gửi về bài tường trình.
Depuis quelques jours, le chant du coq a remplacé les tirs de canon.
Từ một vài ngày qua, tiếng gà gáy đã cất lên thay cho tiếng súng tại Lebedinske, cách đường chiến tuyến chừng vài cây số, nhưng sự êm ả đó chỉ là tương đối. Alexander Drovenko, một người đàn ông 50 tuổi, đứng hút thuốc lá trước sở văn hóa của ngôi làng này, giải thích là tiểu đoàn của ông đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Súng đã nổ đêm hôm trước, vẫn theo ông Rovenko, từ một vài ngày qua, vũ khí hạng nặng không còn được sử dụng trong vùng, thế nhưng súng tự động thì vẫn thỉnh thoảng rền vang. Ở tầng trệt của sở văn hóa Lebedinske, trong một căn phòng lớn có khoảng 30 tấm nệm được trải la liệt, gần cửa sổ là những bao cát. Các chiến binh đang say ngủ, một người ngồi nghiên cứu bản đồ, ba người khác thì đun nước pha trà trong một cái chảo đã hoen rỉ. Ngồi trên giường là cô Yatvitka, phụ nữ duy nhất trong đoàn. Cô cho rằng lệnh ngưng bắn sẽ không tồn tại lâu dài, theo cô xung đột rồi cũng sẽ khốc liệt, không thua gì so với các trận đánh hồi cuối năm ngoái gần khu vực phi trường của Donetsk.
Boris Vichit, Anastasia Vekio, Mariupol, RFI.
Riêng trong lĩnh vực năng lượng, vào hôm nay Ủy ban châu Âu tổ chức một cuộc họp tại Bruxelles để giải quyết bất đồng giữa Ukraine và tập đoàn dầu khí Nga Gazprom. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Năng lượng Nga và Ukraine dưới sự chủ tọa của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu đặc trách về hồ sơ năng lượng.
Khủng hoảng đã bùng lên kể từ tuần trước khi tập đoàn Gazprom của Nga trực tiếp cung cấp khí đốt cho các vùng ở miền đông Ukraine đặt dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy thân Nga. Tập đoàn Ukraine Naftogaz dường như là đã ngưng cấp năng lượng cho hai thành phố Lugansk và Donetsk ở miền đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi quyết định nói trên của Naftogaz là một hành vi diệt chủng từ trong nguyên văn. Naftogaz còn từ chối thanh toán hóa đơn khí đốt mà Gazprom đã cấp cho các thành phố ở miền đông Ukraine. Moscow dọa khóa van khí đốt. Châu Âu còn nhớ lại cuộc đọ sức về năng lượng giữa Nga với Ukraine hồi năm ngoái khi mà Gazprom trong 4 tháng liền đã ngưng bán dầu khí cho Ukraine với lý do Kiev không thanh toán kịp thời các hóa đơn năng lượng.
Riêng tại Nga, hàng chục ngàn người vào hôm qua đã tuần hành ở thủ đô Moscow để tưởng nhớ nhà đối lập Boris Nemtsov, nguyên là phó thủ tướng dưới thời Boris Yeltsin. Ông Nemtsov đã bị sát hại ngày 27 tháng 2 vừa qua ngay gần Điện Kremlin. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở Saint Petersburg và một số thành phố khác. Như vậy, các cuộc biểu tình lớn này có làm cho Tổng thống Nga Vladimir Putin lo ngại hay không, hoặc buộc ông phải thay đổi chính sách hay không? Từ Moscow, thông tín viên Victoria Dorman gửi về bài tường trình.
C'est vrai que la mobilisation a été très importante hier, on n'avait pas vu autant de monde dans la rue depuis longtemps.
Đúng là số người tham gia biểu tình rất lớn, từ lâu nay chưa bao giờ lại có nhiều người xuống đường đến như vậy. Thế nhưng những người biểu tình chỉ là thiểu số trong xã hội. Đại đa số dân Nga vẫn ủng hộ Tổng thống Putin và dường như thờ ơ với những gì đã xảy ra. Như một nhật báo thân chính quyền cuối tuần qua đã chạy tựa, vụ sát hại Boris Nemtsov sẽ huy động thêm người dân ủng hộ ông Putin. Bởi vì sau tuyên bố của Tổng thống Putin, đến lượt bộ máy tuyên truyền của Moscow cho rằng vụ sát hại là một hành động khiêu khích, là một ý đồ gây mất ổn định cho chế độ. Nhìn từ Moscow, cuối cùng Boris Nemtsov đã bị giết hại, nhưng nạn nhân trong vụ này lại là ông Putin. Nhìn trong tổng thể thì các kênh truyền hình của Nga đều có thái độ kiềm chế. Truyền thông chính thức không tiếp tục nói xấu Boris Nemtsov, khác với số phận tất cả các nhà đối lập. Một bộ phim tài liệu nói xấu phó thủ tướng Nga tuy đã lên chương trình chiếu nhưng đã bị hủy bỏ. Trên một chương trình có nhiều người xem, một luật sư gần gũi với người quá cố đã được mời trình bày ý kiến. Ông đã tố cáo các truyền thông của Nga gây ra bầu không khí thù hận dẫn đến vụ sát hại. Tuy nhiên không một người thân nào của Nemtsov được mời phát biểu, và những người này thì công khai chỉ trích chính quyền.
Veronika Dorman, Moscou, RFI.
Chuyển lục địa qua vùng Trung Cận Đông, khoảng 30.000 quân Iraq được không quân yểm trợ đang từ ba hướng tiến về Tikrit, nằm ở phía tây bắc Baghdad 140 cây số. Đây là cuộc phản công với quy mô lớn của quân đội chính phủ nhằm tái chiếm một thành phố chiến lược và cũng là một trong những sao huyệt của phe thánh chiến Hồi giáo.
Bị tổ chức nhà nước Hồi giáo đánh chiếm cách nay 9 tháng, hôm nay quân đội Iraq phối hợp với lực lượng cảnh sát, biệt kích chống khủng bố và dân quân tình nguyện, chia làm ba mũi dùi tiến về Tikrit. Theo AFP, một cánh quân khác tạo thành các trục lộ phụ để chặn đường rút lui của phe Hồi giáo võ trang. Chiến dịch này được xem là nỗ lực lớn nhất của chính quyền Iraq nhằm chiếm lại những phần đất bị phe Hồi giáo cực đoan kiểm soát trong một đợt tấn công chớp nhoáng hồi tháng 6 năm ngoái. Để trấn an dân cư địa phương và đề phòng lực lượng chính phủ, cũng như dân quân tình nguyện thuộc hệ phái Shia sẽ trả thù người Sunni, Thủ tướng Iraq kêu gọi các đơn vị hành quân tránh gây thiệt hại cho thường dân. Thủ tướng Iraq cũng kêu gọi dân chúng Tikrit, trước đây là lãnh địa của nhà độc tài Saddam Hussein, hợp tác với chính phủ chiến đấu chống Hồi giáo khủng bố và cuồng tín.
Trở lại với châu Âu, trong cuộc bầu cử quốc hội hôm qua ở Estonia thì liên minh giữa đảng cải tổ, cánh trung và đảng xã hội dân chủ đã giành được 30 trên tổng số 101 ghế, về nhì là đảng cánh trung thân Nga với 27 đại biểu quốc hội. Theo giới quan sát, khủng hoảng Ukraine và việc Moscow thâu tóm Crimea hồi tháng 3 năm ngoái đã khiến công luận Estonia lo ngại và dồn phiếu cho đảng cải tổ. Đảng này hiện tham gia liên minh cầm quyền với đảng xã hội dân chủ ở Tallinn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nghị trường Trung Quốc mở cửa đón những người giàu nhất nước. Trong tuần này, hai định chế đại biểu nhân dân chủ chốt tại Trung Quốc mở khóa họp thường niên. Ngày mai là hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, còn gọi là Chính hiệp, và hai hôm sau đến lượt Quốc hội. Điểm đáng chú ý là một yếu tố xuất hiện từ thời Giang Trạch Dân cách nay gần 15 năm đã tiếp tục được phát huy và lộ rõ nhân hai cuộc họp lần này. Đó là sự có mặt của các doanh nhân giàu nhất nước trong hàng ngũ các đại biểu. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, có hơn 1/3 doanh nhân trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc là đại biểu của một trong hai định chế kể trên. Danh sách 100 người giàu nhất là một bảng xếp hạng mang tên Hồ Nhuận Bách Phú do tạp chí Hồ Nhuận lập ra hàng năm, mô phỏng cách làm của tạp chí Mỹ Fortune hay Forbes. Như vậy là trong số 10 người đứng đầu danh sách Hồ Nhuận Bách Phú của năm 2014, có 3 đại tỷ phú là đại biểu quốc hội. Đó là các tên tuổi như Mã Hóa Đằng, người đứng đầu tập đoàn Internet khổng lồ Tencent, Lôi Quân, người sáng lập và lãnh đạo tập đoàn điện thoại thông minh đang vươn lên là Xiaomi, hoặc là ông Tông Khánh Hậu, trùm ngành giải khát tại Trung Quốc. Bên cạnh các đại tỷ phú, đại biểu quốc hội đó, một số gương mặt khác trong danh sách 10 người giàu nhất nước cũng đã trở thành đại biểu của Chính hiệp, một cơ quan tham vấn tương tự như Mặt trận Tổ quốc ở Việt Nam. Có thể kể đến Lý Hà Quân, ông trùm của ngành năng lượng mặt trời Trung Quốc, vừa được tạp chí Hồ Nhuận đôn lên vị trí đầu danh sách, hoặc là Lý Ngạn Hoành, chủ nhân công cụ tìm kiếm Baidu. Theo tờ báo Trung Quốc Tân Văn Hóa, nếu mở rộng ra thêm, thì trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc, có đến 15 người là đại biểu quốc hội và 21 người là thành viên của chính hiệp. Theo tờ báo, tài sản của 36 người này cộng lại lên đến 1.200 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 190 tỷ đô la, một con số còn cao hơn cả GDP của Việt Nam. Số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết là vào năm 2014, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam chỉ tương đương với 184 tỷ đô la mà thôi. Việc các doanh nhân nói chung và những người giàu nhất nói riêng được bầu vào các cơ chế tạm gọi là dân cử như quốc hội hay chính hiệp Trung Quốc bắt nguồn từ một học thuyết gọi là ba đại diện do cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân sáng tạo vào năm 2001. Theo đó, các cơ chế đảng hay nhà nước Trung Quốc phải mở ra cho doanh nhân và các lực lượng sản xuất khác, chứ không còn dành riêng cho bốn thành phần truyền thống là nông dân, công nhân, trí thức và quân đội. Đấy được xem là một quyết định chính trị cần thiết trong bối cảnh kinh tế xã hội Trung Quốc chuyển đổi mạnh qua cái gọi là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, sự hiện diện của những người giàu có trong quốc hội hay chính hiệp Trung Quốc không phải là không đặt ra vấn đề. Theo chính tờ Tân Văn Hóa, cả hai định chế này luôn luôn nhấn mạnh quyết tâm chống lại tình trạng bất bình đẳng về của cải và cam kết giúp đỡ những người nghèo nhất. Thế nhưng, sự hiện diện của hàng chục tỷ phú trong số các đại biểu đã bị chỉ trích. Nhiều người lo ngại rằng các nhân vật này có thể lợi dụng vị thế của mình để vận động hành lang phục vụ cho lợi ích kinh doanh cá nhân của họ. Tiếp tục chương trình của RFI là phần tin bổ sung.
Bạo lực vẫn tiếp diễn ở phía Bắc Miến Điện. Báo Miawadi Daily ngày hôm nay cho biết là cuối tuần qua, các vụ chạm súng giữa quân đội chính phủ và phiến quân vẫn xảy ra ở vùng Ko Kang thuộc bang San phía đông bắc Miến Điện. Quân đội đã bắt 6 chiến binh thuộc tổ chức Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện trong các vụ chạm súng ở gần Lao Cai. 4 quân nhân Miến Điện thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo tờ báo, phía quân đội tuyên bố đã chiếm lĩnh được 6 ngọn đồi có tầm quan trọng chiến lược, nơi mà phiến quân Ko Kang đặt căn cứ. Vẫn theo nguồn tin này thì cuối tuần qua, những người chạy lánh nạn đang dần dần quay trở lại Ko Kang vì tình hình đã được cải thiện. Các binh sĩ của quân đội cùng với người dân địa phương và các tổ chức hoạt động xã hội đang tiến hành dọn dẹp. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục gia tăng kiểm soát đường biên giới chung, ngăn chặn không cho người Ko Kang chạy sang. Theo website Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện, thì ngày 26 tháng 2 vừa qua, chính quyền huyện Lâm Thương, tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã buộc những người ngoại tỉnh, nếu muốn vào vùng biên giới chung thì phải có giấy phép. Biện pháp này đã gây khó khăn cho hoạt động của các tổ chức nhân đạo muốn giúp đỡ những người Ko Kang chạy lánh nạn. Một số nguồn tin cho biết hiện có khoảng 4.000 người, đa số là sắc tộc Ko Kang và Palaung, đang sống trong các lán trại tạm thời ở thị trấn Nam Tán, huyện Lâm Thương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trung Quốc lại kẻ chính không can thiệp vào xung đột sắc tộc tại Miến Điện. Trong vòng chưa đầy một tuần, Trung Quốc đã 3 lần lên tiếng cải chính tin Bắc Kinh can thiệp vào cuộc xung đột sắc tộc qua việc hỗ trợ cho phiến quân Ko Kang tấn công quân đội ở miền Bắc nước này. Ngày hôm qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, một quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc đã nhắc lại chính sách đối ngoại của Bắc Kinh đối với Miến Điện, sau khi có những tin đồn cũng như cáo buộc của quân đội Miến Điện. Ông Khổng Huyến Hiệu, Tổng vụ trưởng vụ châu Á Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận là Bắc Kinh có dính líu vào cuộc xung đột sắc tộc ở Miến Điện. Phát biểu của quan chức này không khác gì tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 25 tháng 2 vừa qua. Theo đó, Trung Quốc luôn luôn theo đuổi nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Miến Điện và không để cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào sử dụng lãnh thổ Trung Quốc để tấn công nước khác. Do xung đột xảy ra ở vùng biên giới chung, ông Khổng kêu gọi Miến Điện và Trung Quốc cần duy trì các tiếp xúc chặt chẽ ở nhiều cấp để xử lý tình hình, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hưu chiến, tiến hành thương lượng hòa bình, tạo môi trường thuận lợi, phát triển đất nước Miến Điện. Ngày 26 tháng 2, đại diện Sứ quán Trung Quốc tại Miến Điện cũng đã lên tiếng bác bỏ tin nói rằng Bắc Kinh hỗ trợ cho phiến quân Ko Kang tấn công quân đội Miến Điện. Ngày 21 tháng 2, trong một cuộc họp báo tại Naypyidaw, quân đội Miến Điện tố cáo là các cựu chiến binh quân đội Trung Quốc đã tham chiến và hỗ trợ hậu cần cho phe phiến quân trung thành với Bành Gia Thanh. Nhân vật này có tổ tiên là người Tứ Xuyên, nguyên là chủ tịch đặc khu Ko Kang, dường như sống lưu vong tại Trung Quốc từ khoảng 5 năm nay, bị tố cáo lãnh đạo phiến quân kể từ ngày 9 tháng 2 vừa qua, tiến hành nhiều vụ tấn công vào quân đội Miến Điện trong khu vực gần Lao Cai. ngày 24 tháng 2, Bành Gia Thanh khi trả lời phỏng vấn Hoàn Cầu Thời báo đã bác bỏ thông tin nói rằng phiến quân Cô Căng được Trung Quốc hỗ trợ. Xung đột Cô Căng giúp cải thiện hình ảnh của quân đội Miến Điện trong con mắt người dân. Cuộc xung đột quân sự ở Cô Căng phần nào đã làm thay đổi cái nhìn của người dân Miến Điện, thậm chí của cả các cựu tù chính trị đối với quân đội nước này. Trên các mạng xã hội đã có nhiều bình luận và ủng hộ quân đội. Trong gần nửa thế kỷ cầm quyền tại Miến Điện, quân đội nước này bị tố cáo, lạm dụng vũ lực, chấn áp các sắc tộc thiểu số ở những vùng rừng núi, đàn áp mọi tiếng nói kêu gọi dân chủ ở thành phố. Nhiều sắc tộc đã chiến đấu chống lại chính phủ kể từ khi Miến Điện giành được độc lập năm 1948. Mặc dù Miến Điện đã có một chính phủ dân sự từ năm 2011, nhưng giới quan sát cho rằng quân đội vẫn nắm thực quyền, giật dây ở hậu trường. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền có trong tay nhiều tài liệu tố cáo các vụ lạm dụng vũ lực, tra tấn, trấn áp tại những nơi quân đội tham chiến chống lại lực lượng nổi dậy. Kể từ khi xảy ra các vụ bạo loạn ở Cô Căng, sự nghi ngại quân đội phần nào đã nhường chỗ cho những lời tán dương ủng hộ các hành động của quân đội. Cuộc xung đột ở Cô Căng đã làm sống lại tâm lý nghi ngờ của Miến Điện đối với nước láng giềng khổng lồ ở phương Bắc, đó là Trung Quốc. Jack Gani, một diễn viên hài, nguyên là tù chính trị, nói với hãng tin Reuters về cuộc chiến tại Cô Căng. Đây là trách nhiệm của quân đội, mọi người đều nói như vậy và tôi đồng ý với suy nghĩ này. Thế nhưng, diễn viên này cũng cho biết là ông không ủng hộ quân đội và kêu gọi chấm dứt chiến sự, tiến hành thương lượng hòa bình. Quân đội đã đáp ứng sự ủng hộ của người dân bằng cách tỏ ra cởi mở hơn. Báo chí Miến Điện cho biết là các nhà báo đã được mời đến để nghe quân đội thông báo tình hình chiến sự. Một chuyên gia thuộc Stimson Center có trụ sở tại Washington nhận định, trong trường hợp Cô Căng, quân đội được coi là lực lượng đóng vai trò giữ gìn sự đoàn kết và chủ quyền quốc gia. Vai trò này không hề rõ ràng trong các cuộc xung đột khác, hàm ý nơi đến những vụ xung đột với các sắc tộc thiểu số ở những nơi khác trên Miến Điện. Trong các vụ xung đột đó, quân đội thường bị tố cáo là chấn áp các sắc tộc thiểu số để bảo vệ quyền lợi của mình.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Minh Anh là tạp chí Việt Nam trong lòng thời sự với chủ đề Đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông và các kịch bản xấu đối với Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Kak Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc. Sau đây, mời quý vị nghe tường trình của thông tín viên Arnaud Dubus trong khu vực về sự kiện Dân Miến Điện ủng hộ việc chống phiến quân Cô Căng.
Từ ngày 9 tháng 2 vừa qua, giao tranh ác liệt đã bùng lên ở miền đông bắc Miến Điện giữa quân đội và lực lượng nổi dậy sắc tộc Cô Căng. Hàng chục người đã bị thiệt mạng, cả trăm ngàn người phải băng qua biên giới, chạy vào Trung Quốc lánh nạn. Chiến sự bùng lên ở Cô Căng không chỉ làm cho quan hệ giữa chính phủ và các dân tộc thiểu số ở miền Đông Bắc đất nước thêm khó khăn, mà còn khuấy động cả quan hệ với Trung Quốc. Thông tin viên Arnaud Dubus theo dõi tình hình, nêu lên bối cảnh vụ xung đột.
Les membres de l'ethnie Cô Căng, qui sont assez proches culturellement des Chinois, constituent une des minorités officiellement reconnues en Birmanie.
Sắc tộc thiểu số Cô Căng về văn hóa khá gần với người Trung Hoa, là một trong số các sắc dân ít người được chính thức công nhận tại Miến Điện. Trước năm 1989, họ thuộc Đảng Cộng sản Miến Điện, một lực lượng du kích hùng mạnh được hậu thuẫn của Trung Quốc để chống lại chính quyền Trung ương Miến Điện trong nhiều thập niên. Nhưng vào năm 1989, Đảng Cộng sản Miến Điện bị suy sụp và những cộng đồng thiểu số như Hoa hay Cô Căng đã có thỏa thuận ngưng bắn với chính quyền. Tuy nhiên, qua năm 2009, chính quyền Trung ương đã muốn biến lực lượng Cô Căng thành một lực lượng bán quân sự để chấn giữ biên giới giữa Miến Điện và Trung Quốc. Lãnh đạo Cô Căng, Bành Gia Thanh, đã từ chối. Quân đội Miến Điện liền tấn công vùng này, buộc rất nhiều người dân phải chạy sang Trung Quốc lánh nạn. Ngày 9 tháng 2 vừa qua, Bành Gia Thanh và binh lính của ông đã mở chiến dịch tấn công để lấy lại vị trí của mình ở Cô Căng.
Pour tenter de reprendre pied au Cô Căng.
Thưa anh, hiện nay thì chính quyền Miến Điện lên tiếng tố cáo các cộng đồng thiểu số khác và cả Trung Quốc nữa. Anh nhận định ra sao?
Oui, le gouvernement birman a accusé les WA de la United WA State Army, laquelle comprend 20 000 combattants, d'aider le Kokang dans sa lutte armée.
Đúng như vậy, chính quyền Miến Điện đã tố cáo du kích quân người WA thuộc lực lượng United WA State Army, bao gồm 20.000 chiến binh, đã giúp đỡ người Kokang trong cuộc đấu tranh vũ trang. Người Mongla cũng như du kích quân Kachin cũng bị chính quyền tố cáo. Trong một bức thư gửi đến Tổng thống Thein Sein, người Hoa và Mongla đã chính thức phủ nhận mọi liên quan. Riêng người Kachin đang công khai chống lại chính quyền Miến Điện thì không có phản ứng gì, nhưng họ không thật sự lâm chiến trong vùng này mà chỉ hoạt động ở phía bờ bên kia sông Sanwin. Chính phủ Miến Điện cũng hàm ý tố cáo chính quyền địa phương Trung Quốc giúp đỡ lực lượng Kokang bằng cách cung cấp vũ khí và lính đánh thuê. Trung Quốc đã dứt khoát cải chính, nhưng chính quyền Miến Điện cho biết là có bằng chứng chiến binh Kokang nói tiếng Hoa. Tuy nhiên, điều này cũng không có ý nghĩa gì nhiều, vì người Kokang nói tiếng tương tự như người Trung Quốc.
Mais cela ne veut pas dire grand-chose car les Kokang parlent un langage pratiquement similaire au chinois.
Thế, phản ứng của dư luận Miến Điện ra sao về cuộc chiến với Kokang?
C'est un point intéressant car le fait que le gouvernement birman a accusé la Chine de soutenir le mouvement armé du Kokang.
Đây là một điểm lý thú. Do việc chính quyền Miến Điện tố cáo Trung Quốc hỗ trợ phong trào vũ trang Kokang, điều này đã cải thiện hình ảnh của chế độ trong con mắt của người dân. Người Miến Điện thường nhìn người Trung Quốc với con mắt không thiện cảm. Người Trung Quốc bị nghi ngờ muốn thống trị kinh tế Miến Điện và mọi chỉ trích nhắm vào Trung Quốc chắc chắn là được lòng dân. Người ta đã thấy nhiều thông điệp ủng hộ chính phủ và quân đội Miến Điện trên các mạng xã hội. Người ta đưa lên logo với khẩu hiệu "Tôi yêu Tát Ma Đao", tức là quân đội. Ngay cả những cựu tù nhân chính trị của chế độ quân phiệt như diễn viên hài nổi tiếng Zargana cũng lên tiếng ủng hộ quân đội.
Comme par exemple le célèbre comédien Zargana ont exprimé leur soutien.
Xin cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Campuchia trục xuất 30 người thượng Việt Nam. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa phản đối Mỹ-Hàn tập trận. Ít nhất 16 tướng lĩnh Trung Quốc bị điều tra về tham ô. Theo Liên Hiệp Quốc, xung đột ở miền đông Ukraine đã làm hơn 6.000 người thiệt mạng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nghị trường Trung Quốc mở cửa đón những người giàu nhất nước. Dân Miến Điện ủng hộ chống phiến quân Kokang, thông tín viên trong khu vực Arnaud Dubus phân tích. Thưa quý vị, ngay sau đây là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, lãnh đạo đối lập Nga bị sát hại, tình hình bầu cử, hội đồng tỉnh và một số chính sách cải cách về y tế là nội dung trọng tâm trên trang nhất các báo Pháp sáng nay. Bên cạnh đó, báo chí Pháp tiếp tục bình luận vụ tổ chức nhà nước Hồi giáo tung đoạn video lên mạng cho thấy cảnh đang đập phá bảo tàng Mosul, nơi lưu trữ nhiều cổ vật quý hiếm vô giá có từ thời văn minh Lưỡng Hà và Hy Lạp cổ đại, tức khoảng thế kỷ thứ tư trước công nguyên. La Khoa nhận thấy là thế giới nổi cơn giận sau vụ phá hoại các kho báu tại Mosul. Tờ báo trích dẫn bình phẩm của nhiều chuyên gia về Syria, Hồi giáo và một số nhà văn cho rằng hành động đập phá thô bạo của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại bảo tàng Mosul là một sự hủy diệt lịch sử nhân loại, xóa đi bản sắc của cả nhiều dân tộc trong khu vực. Một quan điểm cũng được tờ Le Monde đồng chia sẻ. Trên trang nhất, tờ báo nhận định, tại Mosul, nạn nhân nghệ thuật của hành động bảo tàng, bởi vì tại đó, hành động tẩy rửa văn hóa đang đi từ các bảo tàng thư cho đến cả các lăng tẩm, theo như quan sát của Nhật báo. Vụ phá hoại này một lần nữa cho thấy, tổ chức nhà nước Hồi giáo đang tiến hành một cuộc chiến toàn diện trên những vùng lãnh thổ họ đang kiểm soát và quản lý.
Tờ báo nhắc lại, cũng giống như vùng Raqqa, Syria, Mosul, vùng đô thị lớn thứ hai của Iraq, được xây dựng từ những tàn tích của thành cổ Nineveh, trung tâm vương quốc Assyria, một đế chế trải dài từ địa Trung Hải cho đến Iran ngày nay, vào thời điểm vàng son nhất. Vậy mà, vài tuần sau khi tiến vào Mosul, quân thánh chiến đã cho nổ tung nhiều lăng tẩm cùng với nhiều thánh đường được xây dựng bên cạnh.
Việc nhổ tận gốc văn hóa cũng chạm tới những chốn hiểu biết như đại học hay thư viện. Theo các nguồn tin lọt được ra ngoài, cho đến cuối tháng Giêng năm nay, hàng chục ngàn thư sách đã bị thiêu hủy. Phần lớn trong số đó là các tác phẩm thơ ca, triết học, khoa học. Một số tác phẩm đó có từ thế kỷ 17 và 18. Duy chỉ có những tác phẩm thần học đạo Hồi nào phù hợp với quan điểm Hồi giáo đang được tổ chức khủng bố này loan truyền là được giữ lại. Có thể nói, vụ đập phá bảo tàng Mosul lần nữa cho thấy Daesh đánh thẳng vào nền văn hóa, Le Monde đề tựa. Sự việc còn làm nổi rõ một vấn đề khác tại Iraq hiện nay là những năm tháng chiến tranh và bị phong tỏa đã làm cho các mối liên hệ xã hội bị tan rã, theo như phân tích của Tổng thư ký Hội đồng các bảo tàng quốc tế, ông Sami Abdulak. Ông nói, xin trích, xã hội không còn khả năng kháng cự lại, thảm kịch chỉ có ngày càng tệ hơn, người ta chỉ có một mối bận tâm duy nhất, đó là sự sống còn, chỉ có một số ít đã chấp nhận hy sinh tánh mạng để bảo vệ các di sản. Và theo ông, cảnh dàn dựng đoạn video đó cũng nhằm hai mục tiêu chính, đó là gây sốc phương Tây và tuyển dụng những người trẻ mất phương hướng.
Về phần mình, bài xã luận những con người và những viên đá. Giữa hành động đập phá đó và các vụ sát hại con tin có một sự liên hệ với nhau. Sự cuồng tín của phe thánh chiến cho thấy cuộc chiến chống lại sự tôn sùng thần tượng ngay chính trong lòng đạo Hồi.
Nhưng động cơ sâu thẳm là muốn xóa mọi dấu tích của một nền văn minh không Hồi giáo, do đó cần phải xóa sạch nhẵn những gì tồn tại trước khi đạo Hồi khai sáng vào thế kỷ thứ bảy sau công nguyên, và ý đồ cực quyền đó cũng chính là những lý do mà Daesh dành cho số phận các thiểu số tín ngưỡng khác, nhất là với những người Công giáo, những người này không còn lựa chọn nào khác, hoặc buộc phải cải đạo, hoặc phải bỏ trốn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến đề tài khủng bố, Nhật báo Le Monde đã có bài điều tra khá hay đề tựa, 1001 gương mặt quân thánh chiến. Vụ tấn công khủng bố nhắm vào tuần sang trào phúng Sạc Ly hồi đầu tháng Giêng năm nay đã đặt ra cho giới chức an ninh Pháp một câu hỏi hóc búa. Làm thế nào giám sát, dự báo hay chí ít lại ngăn chặn các ứng viên tham gia phong trào thánh chiến, trong khi những người xin tham gia lại không có cùng một mẫu số chung? Theo giải thích của ông William McCance, chuyên gia tại Brookings Institution, Washington, thì khó có thể đưa ra được chân dung của kẻ thánh chiến. Tuy nhiên, giới chức an ninh có thể tập trung trên các mạng tuyển dụng những đặc điểm như sau. Người đó phải là phái nam, theo đạo Hồi thuộc hệ phái Sunni và là dân nhập cư thuộc thế hệ thứ hai hay thứ ba.
Giáo sư Philippe Migaud, Viện Nghiên cứu Chính trị Paris và chuyên gia về khủng bố, chia quân thánh chiến ra làm ba hạng. Hạng thứ nhất chiếm khoảng 10% là những kẻ kỳ cựu, dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Những kẻ này chịu trách nhiệm công tác chiêu dụ giới trẻ.
Hạng thứ hai, phần lớn là những tân binh thánh chiến, chiếm đến 60% trong hàng ngũ của Daesh, còn được xem là những kẻ tự cực đoan hóa. Trong số này, có đến 40% có quá khứ phạm tội. Ông Migaud còn cho rằng, nhiều người trong số tự cực đoan hóa đó có hoàn cảnh gia đình phức tạp, cha mẹ ly hôn, gia đình đông anh em, hay bị lưu lớp. Điều đáng chú ý là chính sự xuất hiện ứng viên thuộc thành phần trung lưu trong số tự cực đoan hóa đã làm chao đảo thành phần mẫu. Trong số những người cải đạo, thành phần này hiện chiếm đa số, chứ không phải là những người thuộc tầng lớp nghèo. Hạng cuối cùng là các hộ gia đình và phụ nữ. Số này chiếm đến 30% trong hàng ngũ của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Những hộ gia đình theo thánh chiến, phần đông là những tín đồ trung thành rất nghiêm khắc. Còn hành trình đi đến thánh chiến của phụ nữ thì hơi khác một chút, thường diễn ra sau khi đã cải đạo hoặc sau một cuộc trao đổi trên mạng. Nói tóm lại, các nhà điều tra cũng như các nhà nghiên cứu cho đến giờ vẫn chưa định hình được diện mạo thật của một kẻ thánh chiến mới, một kẻ muôn hình vạn trạng, chồng chất nhiều thế hệ, đang xen nhiều thành phần xã hội, nhiều hạng người, từ nhiều vùng địa lý khác nhau, thậm chí từ nhiều tôn giáo khác. Đặc điểm về tâm lý của tân binh thánh chiến cũng đa dạng, từ phản đối một hệ thống, đi tìm các giá trị mới, thù ghét xã hội cho đến căm hận chính bản thân mình, v.v. Nhưng có điều chắc chắn là sự đa dạng đó chính là thành quả chiến thuật của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tổ chức này cần đến những binh đoàn chiến binh lớn để có thể ngự trị trên những vùng lãnh thổ mới nằm chồng lên giữa Iraq và Syria.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vụ lãnh đạo đối lập Nga bị sát hại là thời sự nóng bỏng nhất, ngự trị trên hầu hết các trang nhất báo Pháp. Hàng ngàn người biểu tình tại Moscow sau vụ ám sát Boris Nemtsov là hàng tiết trên trang nhất của Le Figaro. Đồng thanh tương ứng, Lạc Hoa cũng chạy thịt lớn, Moscow, đường phố tưởng niệm nhà đối lập bị sát hại. Tương tự, Libération đưa tiết nhận định, vụ ám sát Boris Nemtsov, Moscow đứng dậy. Hay như Les Echos tại Moscow, đối lập đưa ra thách thức với Putin.
Hầu hết, các báo đều có chung nhận định, tuy không chỉ đích danh Tổng thống Vladimir Putin, nhưng người dân Nga đã không ngần ngại chỉ trích chính quyền có liên can đến vụ ám sát lãnh đạo đối lập. Nhật báo Libération cho rằng, xin trích, cho dù ông Vladimir Putin không phải là người ra lệnh cho vụ ám sát, nhưng ông cũng phải gánh lấy trách nhiệm vì đã kích động chủ nghĩa dân tộc, biến các nhà đối lập thành mục tiêu tấn công. Theo phân tích của Nhật báo, thì ngày qua ngày, bộ máy tuyên truyền của chính quyền công kích đối thủ của phe ly khai thân Nga tại vùng Donbass như là những kẻ phản bội và tay chân cho nước ngoài, những kẻ thù cần được loại bỏ, bầu không khí cho phép hạ sát đó giải thích phần nào hành vi của những kẻ thích khách. Về phần mình, tờ Le Figaro qua vụ việc này nhận thấy là chính quyền đang dần khóa mõm các kẻ thù của Nga. Bài viết nhắc lại là những nhà tổ chức các vụ biểu tình chống ông Putin hồi mùa đông năm 2011 và mùa xuân 2012 đã lần lượt bị truy tố về tội tổ chức gây rối loạn trật tự công. Các tổ chức ONG có tài trợ từ quốc tế buộc phải đăng ký như là các cá nhân nước ngoài để rồi sau đó bị trừng phạt, bị cấm tổ chức biểu tình. Cuối cùng, gần đây nhất là siết chặt các tòa soạn báo độc lập, v.v. Theo tờ báo, hầu hết các gương mặt đối lập tiêu biểu hầu như đã bị đặt ra khỏi tình trạng có khả năng gây phiền toái. Một số thì bị kết án tù như ông Sergei Udaltsov, Alexei Navalny. Số khác thì phải tị nạn chính trị như cựu vô địch nhà vua Garry Kasparov hay tỷ phú Mikhail Khodorkovsky. Tuy nhiên, Le Figaro cũng thấy là án mạng nhà đối lập Nemtsov ít có khả năng làm thay đổi tình hình chính trị trong một đất nước mà ông Vladimir Putin nhận được tới 85% ý kiến ủng hộ.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông và các kịch bản xấu đối với Việt Nam, trọng nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc. Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào lúc châu Á, trong đó có Việt Nam đang chuẩn bị ăn Tết Ất Mùi, ngày 15 tháng 2 vừa qua, chuyên san quốc phòng Chance Defense Weekly đã tung ra điều có thể gọi là một quả bom, một loạt ảnh vệ tinh mà bức mới nhất chụp vào hạ tuần tháng riêng 2015, cho thấy quy mô to lớn và tốc độ nhanh chóng của công việc bồi đắp các bãi ngầm hay rạn san hô mà Trung Quốc đang kiểm soát tại vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Yếu tố mới nhất được trên sàn Chance Defense nêu bật để minh họa cho cơn sốt xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông là công trình bồi đắp và xây dựng trên đá Từ Nghĩa, bị chiếm từ năm 1988, biến bãi nhỏ rộng 380 m² này thành một đảo lớn rộng 75.000 m². Hoạt động của Trung Quốc lập tức thu hút sự chú ý của các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từng chính thức kêu gọi tất cả các bên tranh chấp Biển Đông là nên đình chỉ mọi hoạt động bồi đắp xây dựng mới trong vùng, làm cho tình hình thêm căng thẳng. Và Philippines, quốc gia Đông Nam Á đã nhiều lần công khai tố cáo hành động cải tạo địa hình của Trung Quốc tại vùng quần đảo Trường Sa. Nghiên cứu các bức ảnh vệ tinh mới chụp vào tháng Giêng 2015 và so sánh với các bức chụp trước đó, các chuyên gia phân tích thấy ngay rằng Trung Quốc đang rốt ráo thay đổi hiện trạng Biển Đông, xây dựng cơ sở nhằm làm bàn đạp, khống chế toàn bộ khu vực, đặt các nước khác trước một sự đã rồi mới. Hành động lấn lướt trên hiện trường này đã đi ngược lại tất cả những tuyên bố hòa dịu mà giới lãnh đạo Trung Quốc không ngừng đưa ra, đặc biệt là từ cuối năm 2014 đến nay. Trong đó có thông điệp được nhắc đi nhắc lại là cần phải thực thi nghiêm túc bản tuyên bố ứng xử về Biển Đông DOC ký kết năm 2002 giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Đối với giới phân tích, Trung Quốc quả là đang đẩy nhanh việc bày binh bố trận ở vùng Biển Đông, với mục tiêu là dùng sức mạnh áp đặt các đòi hỏi chủ quyền cực lớn của Bắc Kinh tại vùng này, phớt lờ tuyên bố chủ quyền của các láng giềng từ Việt Nam, Philippines cho đến Malaysia, Brunei hay Đài Loan. Điểm qua tựa đề của vô số bài báo vừa qua về hành động của Trung Quốc là có thể thấy ngay điều đó. Hãng tin Anh Reuters ngày 20 tháng 2 đã nói đến việc Trung Quốc đang tung uy lực đáng kể xuống Biển Đông. Trong lúc đó, báo Mỹ Wall Street Journal ngày 18 tháng 2 thì ghi nhận Trung Quốc mở rộng công việc xây cất tại vùng Biển Đông đang tranh chấp. Việc bồi đắp đảo nhân tạo cho thấy Bắc Kinh không từ bỏ tham vọng lãnh thổ. Căn cứ vào các bức ảnh vệ tinh chụp được, trận đồ mà Trung Quốc đang bố trí tại Biển Đông được thấy rất rõ, liên kết quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm trọn và bồi đắp từ lâu, với một hệ thống 7 bãi đá rạn san hô tại quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã lấy từ tay Việt Nam và Philippines và đang cấp tốc cải tạo. Đó là đá Tư Nghĩa, đá Gạc Ma, đá Ga Ven, đá Chữ Thập, đá Châu Viên, đá Én Đất và đá Vành Khăn. Tại vùng quần đảo Hoàng Sa mà bị Trung Quốc chiếm trọn từ tay Việt Nam vào năm 1974, Bắc Kinh đã cải tạo và bồi đắp đảo chính Phú Lâm từ lâu rồi và cho xây trên đó một phi đạo dài 2,7 km. Còn tại vùng Trường Sa, theo ảnh vệ tinh vừa chụp được, thì Bắc Kinh đang xây trên đá Chữ Thập một đường băng dài 3 km. Và có thể sắp hoàn thành một phi đạo có độ dài tương tự trên đá Gạc Ma, chiếm của Việt Nam vào năm 88. So sánh với các phi đạo của Trung Quốc thì rõ ràng là các đường băng hiện hữu, 1,2 km trên đảo Ba Bình ở Trường Sa do Đài Loan kiểm soát, khoảng 0,7 km của Việt Nam trên đảo Trường Sa lớn, hay 1,3 km của Philippines trên đảo Thị Tứ. Tất cả các phi đạo này chẳng thấm vào đâu. Bên cạnh các phi đạo, ảnh vệ tinh chụp các đảo nhân tạo trên đường hình thành của Trung Quốc đều cho thấy các công trình rộng lớn có thể dùng làm nhà kho, trại lính, bệ đặt radar, hệ thống phòng không, bãi đáp trực thăng v.v. Tóm lại, đủ loại cơ sở có thể được dùng vào mục tiêu quân sự. Đối với Việt Nam, sự kiện Trung Quốc bày binh bố trận với 7 hòn đảo nhân tạo tại Trường Sa dĩ nhiên đặt ra rất nhiều mối đe dọa, đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải tìm ra đối sách. Để hiểu rõ thêm về các nguy cơ đang rình rập Việt Nam tại Biển Đông, RFI đã đặt một số câu hỏi cho giáo sư Kalai Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc. Trước hết, như nhiều chuyên gia phân tích khác, giáo sư Thayer công nhận hết sức bất ngờ trước tốc độ và cường độ của các công trình do Trung Quốc tiến hành, như chuyên san quốc phòng Transdefense đã tiết lộ. Trả lời RFI qua thư điện tử, ông Thayer xác định,
các hành động của Trung Quốc đã khiến tôi rất ngạc nhiên. Cho tới cuối năm ngoái, năm 2014, hầu hết các báo cáo về hoạt động của Trung Quốc chỉ nêu bật các hoạt động xây dựng với quy mô tương đối nhỏ. Nhưng từ năm 2014 trở đi, quy mô và tốc độ của các hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc đã trở nên rất ngoạn mục.
Đối với giáo sư Thayer, việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa sẽ xác lập sự hiện diện của Bắc Kinh ngay tại trung tâm điểm của khu vực Đông Nam Á và mặc nhiên vẽ lại ranh giới địa lý của khu vực.
Các hoạt động bồi đắp đảo đá của Trung Quốc để tạo ra các hòn đảo nhân tạo rất bạo về quan niệm chiến lược. Chúng củng cố các nỗ lực của Trung Quốc nhằm đòi chủ quyền trên toàn bộ các đảo đá và các thực thể khác ở Biển Đông, và vùng biển tiếp giáp được gộp trong yêu sách đường chính đoạn của Trung Quốc. Việc tạo ra các hòn đảo nhân tạo sẽ thiết lập sự hiện diện của Trung Quốc ở ngay vùng trung tâm của Biển Đông và qua đó vẽ lại ranh giới địa lý của khu vực Đông Nam Á. Năm 1995, khi thông qua Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, ASEAN đã xác định phạm vi địa lý của Đông Nam Á là khu vực bao gồm các vùng lãnh thổ của tất cả các quốc gia ở Đông Nam Á, cụ thể là Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Miến Điện, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, và các vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia này. Lãnh thổ là lãnh thổ trên bộ, nội thủy, lãnh hải, vùng nước quần đảo, đáy biển và phần đất dưới đáy biển đó và vùng trời bên trên các phần nêu trên. Từ đó tới nay, Trung Quốc đã mở rộng quyền kiểm soát của họ trên khu vực Biển Đông, sử dụng tàu chấp pháp để sáp nhập bãi Scarborough Shoal, phong tỏa, hiểu theo nghĩa quân sự, bãi cỏ mây, còn có tên là Second Thomas Shoal, và đưa đội tàu đánh cá của họ xa xuống phía nam, đến tận các vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và Indonesia, ngoài Việt Nam và Philippines.
Theo giáo sư Thayer, Việt Nam cũng đã xây dựng cơ sở hạ tầng trên các rạn san hô mà mình kiểm soát. Tuy nhiên, điều Việt Nam đã làm không vi phạm bản tuyên bố ứng xử về Biển Đông DOC, trái với những gì Trung Quốc đang thực hiện. Mặt khác, về quy mô, những gì Việt Nam đã làm chẳng thấm vào đâu so với các công trình của Trung Quốc.
Việt Nam đã bắt đầu xây dựng trên đảo Trường Sa lớn và các thực thể khác mà họ kiểm soát từ trước khi bản tuyên bố năm 2002 về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC được thông qua. Phi đảo trên Trường Sa lớn dài 700 thước, Việt Nam cũng đã xây dựng một số công trình phòng thủ nhỏ trên một vài thực thể địa lý dưới quyền kiểm soát của mình. Bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC không cấm các hoạt động như vậy. Điều 5 của DOC ghi nhận các bên liên quan cam kết tự kiềm chế, không tiến hành các hoạt động làm phức tạp hoặc làm gia tăng các tranh chấp và ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định, kể cả không tiến hành các hoạt động đưa người đến sinh sống trên các đảo, các bãi đá ngầm, bãi cát ngầm, dải đá ngầm và những cấu trúc khác hiện chưa có người sinh sống và xử lý các mối bất đồng một cách xây dựng. Các nhà phân tích cho rằng diện tích một trong những hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ vượt qua hòn đảo lớn nhất, tức là Itu Aba hay Ba Bình hoặc Thái Bình, đang do Đài Loan chiếm đóng. Đảo của Trung Quốc sẽ có một chức năng kép, vừa dân sự, vừa quân sự. Bến tàu trên các hòn đảo này sẽ hỗ trợ các hộ tống và khu trục hạm của Hải quân Trung Quốc. Những hòn đảo này cũng sẽ là nơi đặt các thiết bị giám sát, bao gồm các trạm radar và các phương tiện tình báo điện tử. Quy mô của các hoạt động bồi đắp xây dựng của Trung Quốc to lớn tới mức mà các thực thể Việt Nam đang chiến đấu chẳng thấm vào đâu. Hành động của Trung Quốc là một vi phạm bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, về mặt từ ngữ, nếu chưa muốn nói là về mặt tinh thần.
Theo giáo sư Thayer, các hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc tại Biển Đông sẽ cho phép Bắc Kinh áp đặt quyền kiểm soát quân sự trong khu vực, giám sát dễ dàng mọi hoạt động của hải quân và không quân nước khác.
Mục tiêu chiến lược tối hậu của Trung Quốc là áp đặt chủ quyền và qua đó là quyền kiểm soát quân sự trên Biển Đông để bảo vệ các tuyến đường giao thông trên biển và làm tăng nguy cơ đối với các lực lượng hải quân nước ngoài, đặc biệt là hải quân Mỹ, khi phải hoạt động trong một vùng biển nửa kín. Đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ được liên kết với các thực thể địa lý khác mà Bắc Kinh đang trấn giữ để cung cấp cho họ những cảnh báo sớm về hoạt động của các lực lượng hải quân và không quân nước ngoài. Ở mức tối thiểu, các hòn đảo nhân tạo sẽ trở thành cơ sở tiền phương phục vụ các lợi ích thương mại của Trung Quốc, chẳng hạn như đánh bắt thủy sản và khai thác dầu khí, cũng như cho các cơ quan thực thi luật hàng hải khác nhau của Trung Quốc. Các cơ quan này sẽ tiến được gần hơn tới các điểm nóng tiềm tàng, đồng thời có vị trí tốt để hù dọa và thúc ép cảnh sát biển của các quốc gia khác trong khu vực. Những hòn đảo nhân tạo sẽ cung cấp một hàng rào chống lại bất kỳ kết quả bất lợi nào của tòa án trọng tài quốc tế hiện đang xem xét đơn kiện của Philippines chống lại Trung Quốc. Đảo nhân tạo không nằm trong phạm vi thủ tục pháp lý đang được tiến hành. Mục tiêu quan trọng nhất của Trung Quốc là áp đặt trên thực tế quyền kiểm soát Biển Đông bằng cách né tránh những hạn chế của luật pháp quốc tế. 8 trong số 10 quốc gia Đông Nam Á sẽ bị buộc phải đối phó với thực tế mới là phải chia sẻ một đường biên giới biển với Trung Quốc, hoặc là chấp nhận việc Trung Quốc phát huy quyền kiểm soát toàn vùng biển Đông Nam Á.
đối với Việt Nam, hệ thống đào nhân tạo của Trung Quốc đặt ra rất nhiều mối đe dọa, trong đó có nguy cơ Bắc Kinh dễ dàng tấn công, đánh chiếm các hòn đảo do Việt Nam trấn giữ, mà lực lượng Việt Nam trở tay không kịp.
Trước hết, các hành động của Trung Quốc đặt ra một mối đe dọa gián tiếp đối với Việt Nam bằng cách cô lập Việt Nam thông qua việc hù dọa và làm nản chí các thành viên ASEAN khác để các quốc gia này không có bất kỳ hành động chính trị và ngoại giao nào chống lại Trung Quốc. Thứ hai, đảo nhân tạo của Trung Quốc mở rộng tầm với của Bắc Kinh cả kể về thương mại lẫn quân sự. Xuống tầng phía nam của Biển Đông, Trung Quốc sẽ có thể chủ động hành sự hay phản ứng trước các sự cố nảy sinh tại chỗ một cách nhanh chóng hơn nhiều so với trước đây. Việt Nam sẽ còn ít thời gian chuẩn bị hơn để đáp trả. Chẳng hạn như Trung Quốc có thể khởi động một chiến dịch phong tỏa các đảo đá mà Việt Nam đang kiểm soát tại Biển Đông, hoặc là bất ngờ đánh chiếm những tiền đồn nhỏ của Việt Nam mà Việt Nam không kịp báo động. Lực lượng Trung Quốc có thể duy trì các hành động trong khoảng thời gian dài hơn nhờ vật tư, nhiên liệu lưu trữ sẵn trên các hòn đảo nhân tạo, cũng như thông qua các cơ sở bảo trì, sửa chữa cũng như cơ sở y tế đã xây dựng.
Đối với giáo sư Thayer, để đối phó với Trung Quốc, Việt Nam vừa phải vận động ASEAN và quốc tế, vừa phải quyết tâm liên kết với Hoa Kỳ và các cường quốc trên biển khác để buộc Bắc Kinh phải trả giá nếu manh động.
Thẳng thắn mà nói, cả Việt Nam lẫn cộng đồng quốc tế đều khó có thể làm gì để ngăn không cho Trung Quốc tiếp tục công việc bồi đắp và xây dựng trên các hòn đảo nhân tạo. Tuy nhiên, Việt Nam có thể cố gắng tác động đến ý định của Trung Quốc thông qua các hoạt động ngoại giao mạnh mẽ ở cấp độ song phương và đa phương. Giới lãnh đạo Việt Nam cần thẳng thắn nêu bật vấn đề này với đối tác Trung Quốc. Việt Nam cần huy động sự trợ giúp từ khối ASEAN và từ cộng đồng hàng hải quốc tế. Điều tốt nhất mà các nỗ lực này có thể đạt được là thuyết phục được Trung Quốc hành động với sự tự kiềm chế và minh bạch hơn về ý định của mình. Việt Nam có thể làm việc chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ và các cường quốc hàng hải khác để áp dụng một loạt chiến lược áp đặt cái giá phải trả, Cost Imposition Strategy, trên Trung Quốc. Những chiến lược áp đặt giá phải trả khả dĩ thực hiện được đã được Trung tâm Vì An ninh mới của Mỹ tại Washington, D.C. phát triển. Nói chung, chiến lược này nhằm chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng các hành động của họ sẽ tạo ra phản ứng ngược lại từ phía các nước khác, khiến cho Trung Quốc khó mà tiếp tục con đường hiện tại và phải cân nhắc hơn thiệt về các hành động của họ.
Một câu hỏi được đặt ra là sau khi chuyên san quốc phòng Trans Defense công bố thông tin về tầm mức hệ trọng của các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo do Trung Quốc tiến hành ở Biển Đông, Việt Nam hầu như không có phản ứng. Theo giáo sư Thayer, đó có thể là vì Việt Nam đang bắt cá hai tay.
Việt Nam đang cố gắng bắt cá hai tay, vừa muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc, vừa muốn bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Đông. Hai mong muốn này không tương thích với nhau. Quan hệ tốt với Trung Quốc có nghĩa là thỏa hiệp với Bắc Kinh bằng cách tạo ra một thỏa ước tạm thời nhằm duy trì nguyên trạng. Trung Quốc sẽ đòi Việt Nam phải từ bỏ chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam chỉ có thể bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông thông qua việc xây dựng sức mạnh quân sự của mình để ngăn chặn Trung Quốc và phát triển quan hệ quốc phòng đối với các đối tác chiến lược đáng tin cậy. Việt Nam đã quyết định theo đuổi việc xây dựng sức mạnh quốc phòng của mình, nhưng lại chưa dứt khoát trong việc phát triển quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ. Hệ quả của mong muốn bắt cá hai tay này là Việt Nam lúc này thì chạy theo quan hệ tốt với Trung Quốc, rồi lúc khác thì lại theo đuổi việc bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình. Hiện giờ Việt Nam đang theo đuổi việc duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc, do đó đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các hoạt động cải tạo đảo đá của Trung Quốc tại vùng Biển Đông.
Quý vị vừa nghe phân tích của giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc về sự kiện Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo tại Trường Sa.
RFI, les voix du monde.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí kinh tế của RFI nói về nợ công Hy Lạp không có phép lạ
cho đảng Syriza. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.